Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thời giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa Niềm Tin. Thưa quý vị và các bạn, lãnh tụ Môi-se thọ 120 tuổi. Ở cái tuổi xế bóng, cụ viết Thi Thiên 90 và nói về cái tuổi hạc như thế này. Tuổi tác của chúng con đến được 70. Còn nếu mạnh khỏe thì sống đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Thưa quý vị và các bạn, đó không phải là một bức tranh về tuổi già có thể khiến chúng ta cảm thấy phấn khởi. Dù cuộc nghiên cứu đưa ra lời giải thích lý do đưa tới lão hóa, nhưng chưa có lý thuyết nào được đa số đồng ý. Cho nên việc trẻ mãi không già hay cải lão hoàn đồng cũng chỉ là ước mơ ngoài tầm tay của con người. Nhiều thầy đã phối hợp chất dinh dưỡng, nhưng kết quả chỉ là kéo dài hoặc làm chậm cái diễn trình lão hóa, và phần còn lại chỉ là một giấc mộng hão huyền, vì trường sinh thì ngắn ngủi mà bất tử thì bất khả kháng. Nên hãy vui mừng thỏa lòng sống theo sự ban cho của Chúa và sự chăm sóc cái đẹp của tuổi hạc. Xấu ở Việt Nam ngày xưa thì có truyền thống tôn trọng người già tóc trắng phao. Nét văn hóa truyền thống của Việt Nam là kính nể người lớn tuổi, kính lão đắc thọ. Nên hình ảnh con chim hạc trắng toát rất gần gũi với cái mái đầu bạc phơ phơ của các cụ. Người ta dùng chữ tuổi hạc vừa để chúc thọ cho các cụ, vừa nhân tiện cũng để nhắc cho các cụ nhớ rằng mình có thể cưỡi hạc lên tiên bất cứ lúc nào. 50 tuổi là phải biết rõ mệnh trời an bài cho mình như thế nào rồi. 60 tuổi thì nghe chuyện gì cũng thấy xuôi tai, chẳng còn phải bận tâm tranh cãi nữa. Cái thuyết hưởng nhàn xa lánh vòng lợi danh của Trạng Trình và bao nhiêu nhà thơ nho thuở trước thực ra chỉ để gợi lên một ý tưởng, góp một lời đề nghị cái tuổi già nên tránh mọi ưu phiền tục lụy, vì địa vị hay tiền bạc có hay không thì cũng đã an bài cả ở cái thời điểm đó rồi. Hãy gạt hết mọi căng thẳng trong cuộc sống, hãy như cánh chim hạc bay cao, rủ sạch bụi trần. Tuổi già chính là lúc nhìn lại để suy nghiệm và chuẩn bị cho một hành trình mới. Không biết sẽ cưỡi hạc quy tiên lúc nào. Trong giai đoạn vàng son của tuổi già, của tuổi hạc, nhiều cụ đã có nhiều thì giờ để suy tư. Những ý nghĩ lẩn thẩn về mình, về niên kỷ của mình. Nhất là sống ở một thời đại khoa học quá tiến bộ, thiên hạ sinh hoạt theo máy vi tính, nhẹ tình người, chẳng hiểu tại sao lại có câu đa thọ đa nhục, rồi lão giả an chi. Già thì tự nhiên không thích nghi với hoàn cảnh, chỉ nghĩ tới quá khứ. Càng già càng cao tuổi thì càng nghĩ nhiều về quá khứ, sống với quá khứ, để rồi một ngày hao mòn, trở thành vô dụng. Rồi đau, rồi yếu, rồi bệnh, rồi phụ thuộc vào con cái, nên thường ngẫm nghĩ sự đời rồi tuổi thân. 12 con giáp, ai bây giờ cũng trở thành một cái tuổi, tuổi già nó đi liền với tuổi thân. Tuổi thân, vâng ạ, nghĩ về mình, thương mình, thương hại mình, rồi sống trong mặc cảm. Thưa quý vị và các bạn, dù là bậc vua chúa, sống kiêu sa huy hoàng, nhưng cũng đã có những lúc mủi lòng khi nghĩ đến những ngày mùa đông của cuộc đời. Rồi thưa với Chúa rằng xin Chúa chớ từ bỏ con trong thì già cả. Xin Chúa đừng bỏ con, Chúa ơi, đừng bỏ con trong lúc tuổi già. Đừng lìa con khi tóc bạc răng long. Thi Thiên 71 câu 9 chép như thế. Vua David đã viết lên những lời này khi sức khỏe thể xác hao mòn rồi. Nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân và niềm hy vọng đặt nơi Chúa. David viết, hy vọng con lại càng tươi sáng, ca tụng Chúa ngày càng gia tăng, để tiếp tục làm chứng về Chúa và về những gì Ngài đã làm. Hằng ngày, con thuật lại những điều công chính và vô số công ơn cứu chuộc của Chúa. Con sẽ đi loan báo việc quyền năng, đức công chính tuyệt vời của Chúa là đề tài cho con ngày đêm quảng bá. Lời cầu nguyện trong Thi Thiên là lời cầu nguyện của một người cao tuổi, nhắc lại ơn của Chúa đã dành cho mình lúc thiếu thời và ước mong ơn ấy sẽ tiếp tục tràn tuôn ra mãi mãi. Cái điểm đặc biệt nhất ở trong lời cầu nguyện này là câu tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền của tôi. Qua đời sống của cụ già, nhiều người được học những bài học tuyệt diệu về Chúa, vì họ chính là chứng nhân, kinh nghiệm, trải nghiệm về ân điển tuyệt diệu của Chúa dành cho mình. Bởi qua hoàn cảnh khó khăn, cụ cũng đã được Chúa cứu giúp và ban cho nơi nương náu vững bền. Thưa các cụ đang sống trong tuổi hạc, hãy nêu gương sáng trong những ngày còn lại của cuộc đời mình để sống thật thỏa lòng và phước hạnh. Trong những ngày mùa đông của cuộc đời thì cũng không tránh khỏi những ngày, những khó khăn mà kẻ thù vẫn tiếp tục gây hấn, gây ra cho chúng ta trong cái cảnh không còn gì để bảo vệ thân mình. Nhưng vẫn hết lòng vững tin nơi Chúa, vì những kinh nghiệm trong quá khứ bày tỏ cái sự hiện diện, can thiệp, giải cứu, an ủi và ban phước của Chúa cho mình rồi. Và tuy đấy là lời cầu nguyện của một cụ già ở tuổi hạc, nhưng cũng vẫn có thể là lời cầu nguyện của mọi người ở mọi lứa tuổi. Nếu đã kinh nghiệm được ơn lành của Chúa trong quá khứ thì chúng ta biết chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục đối xử với chúng ta như ngày xưa, như thuở đó, như hồi còn trẻ. Tâm hồn trẻ trung đó vẫn tái tạo lại được cái tinh thần cho chúng ta trong lúc tuổi già. Và chúng ta cần noi gương tác giả và thưa với Chúa rằng từ buổi thanh xuân, Đức Chúa Trời đã dạy cụ già những bài học về chính Ngài. Thì qua những kinh nghiệm thực tế, từ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống, các cụ nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thánh, vĩ đại, quyền năng, công chính và thành tín với chúng ta trong lúc sống trong những ngày mùa đông của cuộc đời. Nhận biết của cụ già về Đức Chúa Trời không chỉ là việc tích lũy kiến thức, hiểu biết cho bản thân, nhưng đó là sức sống của Đức Chúa Trời mà cụ già không thể cầm giữ cho riêng mình. Do đó cụ già không chần chừ mà rao truyền hiểu biết của mình về Chúa cho người khác, không ngừng nghỉ. Đặc biệt, các cụ nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đi trước đối với thế hệ mai sau. Các cụ này xin Chúa đừng từ bỏ các cụ. Cụ xin Chúa cứ tiếp tục ở cùng và dạy cho cụ về Ngài, để cụ có thể truyền lại cho con cháu. Đó là những người trẻ, lễ thế hệ kế tiếp cũng biết mà thờ phượng và phục một vụ Chúa. Các cụ thưa với Chúa rằng, cụ nào cũng có thể thưa với Chúa rằng, dầu khi đã già và tóc bạc rồi, xin Ngài đừng lìa bỏ con. Con muốn tiếp tục truyền ra cho dòng dõi sau về sức lực của Chúa. Dù đã cao tuổi, cụ vẫn muốn dùng đời sống để giúp những thế hệ trẻ được biết đến Chúa. Ước mong quý vị và các bạn là những bậc cao niên cũng có được một tâm tình sẵn sàng tận dụng những ngày còn lại của cuộc đời để nói về Chúa cho người khác. Nói với kinh nghiệm của mình, nói với trải nghiệm của mình, nói với một sức mạnh từ trên cao, nói với hơi tàn, nói với sức lực hao mòn, nhưng mà tinh thần, lời nói được mạnh mẽ bởi ơn của Chúa ban cho. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sự cứu rỗi mang tính cách cá nhân, mỗi người phải tiếp nhận sự cứu rỗi cho chính mình, nhưng mỗi chúng ta, mỗi cụ, mỗi ông, mỗi bà, mỗi anh, mỗi chị, đó là người đi trước thì phải chịu trách nhiệm trước Chúa về niềm tin của thế hệ mai sau. Sống cho Chúa không giới hạn tuổi tác. Samuel phục vụ Chúa trong đền thờ khi còn thơ ấu. Timothée bước vào sự phục vụ Chúa ở tuổi thanh niên. Môi-se nhận vai trò lãnh đạo dân chúng lúc 85 tuổi. Abraham lúc 75 tuổi thì vâng lời Đức Chúa Trời, rời khỏi quê hương mình ở Charan để đi đến đất hứa là Canaan. Không bao giờ quá trẻ hay quá già để sống cho mục đích của Chúa, thưa quý vị và các bạn. Nếu đồng ý, quý vị nếu đồng ý, các bạn nếu đồng ý với David thì quyết định trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nay. Trở lại lời cầu nguyện. Trong lúc tuổi già, chúng ta vẫn xem đó là cái tâm nguyện của mình. Xin Chúa đừng bỏ con trong lúc tuổi già. Đừng lìa con khi tóc bạc răng long. Vua David viết lên những lời này khi sức khỏe thể xác càng ngày càng hao mòn, không còn là nghe những tàn phai mà thấy rõ những nếp nhăn, những tàn phai hiện rõ, có thể thấy được chứ không còn là nghe nữa. Nhưng chúng ta thấy tinh thần của David vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân và niềm hy vọng đặt nơi Chúa. Vì sống cho Chúa là nếp sống tích cực của con dân Chúa, từ suy nghĩ đến hành động. Dù là nhi đồng, dù là thiếu nhi, hay là đã bước vào tuổi thanh niên, tráng niên, rồi hưu trí, chúng ta vẫn còn hữu dụng cho Chúa. Và Ngài vẫn muốn dùng mỗi người chúng ta để làm vinh quang danh Chúa. Thì không nên suy nghĩ mình quá trẻ hay quá già, hay đã làm xong công việc của Chúa rồi. Sự suy nghĩ và thái độ về hưu thuộc linh đó sẽ làm người tin Chúa trở nên thụ động. Mau già nữa, mau chết thuộc linh. Không có cơ đốc nhân nào được miễn trừ việc nói về Chúa cho người khác và phục vụ Chúa trong vương quốc Đức Chúa Trời. Vì đại mệnh lệnh của Chúa đã truyền cho mỗi người ở bất cứ thế hệ nào, bất cứ tuổi nào, chúng ta cần nghỉ hưu trong chức vụ khi đã cao tuổi, đồng ý rồi. Nhưng không nghỉ hưu trong công tác rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau và quyền năng của Ngài cho dòng dõi kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, khi còn trẻ thì muốn được mau lớn. Khi già thì muốn cái thời gian nó chậm lại vì không còn nhiều thì giờ nữa. Nhưng Chúa muốn chúng ta vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời. Ở mọi lứa tuổi, Chúa đều đặt sẵn những gì chúng ta cần để thích ứng với hoàn cảnh. Và Chúa muốn chúng ta trao tất cả những ưu tư lo lắng của mình cho Ngài và chấp nhận, vui lòng, lãnh lấy những gì Chúa cho phép xảy ra. Chúa cho phép nó mới xảy ra mà. Để sẵn sàng thích ứng và Chúa giúp đỡ chúng ta vượt qua những điều chúng ta có thể vượt qua. Và Chúa sẽ cất bỏ những điều quá sức chúng ta. Trở lại, tuổi hạc, tuổi già là lúc chúng ta suy nghĩ nhiều lắm về cái chu kỳ, một cái tiến trình từ sinh, rồi lão, rồi bệnh, rồi tử. Ở giữa tử và sinh đó là cái giai đoạn lão và bệnh. Thực tế là vậy. Lão thì tôi không sợ, khổ tôi cũng không ngại, tử tôi cũng không ngán. Nhưng riêng cái vụ bệnh đó thì lại Chúa xin tha cho. Tôi đã từng đau bệnh, và mỗi lần ra vào bệnh viện thì cứ xin Chúa cho về với Chúa luôn đi, chứ sợ đau quá, sợ đau lắm, sợ bệnh lắm. Mà còn già yếu thì sao đây? Người cao tuổi lắm khi tự hỏi, tại sao Chúa lại để mình phải già yếu hả? Rồi tự nghĩ ra rằng, theo cái bánh xe thời gian đó, cái gì rồi cũng hao mòn mà. Ai cũng dần dần mất đi cái sức mạnh, và nhất là cái vẻ đẹp tạm thời, để phải chú trọng nhiều hơn về việc tập trung vào vẻ đẹp vĩnh cửu. Khi nghĩ đến những người đã chết, đã lãnh cái chữ tử rồi, thì chúng ta cũng phải nghĩ tới cái chết của chính bản thân mình. Chết là chuyến đi sau cùng, một chuyến đi quyết định và quan trọng hơn tất cả chuyến đi nào khác. Chuyến đó đi một mình, chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Thì đối với sự chết, David không nhìn lên đồi cao, nhưng nhìn xuống phần thấp của đất là thung lũng. Có lẽ vì thế mà văn hóa Mỹ có câu over the hill, down the hill, xuống dốc, để nói đến cái diễn trình còn lại của cuộc đời. Chết là điều huyền bí, huyền nhiệm, huyền bí, huyền nhiệm nhất, và cũng là điều chắc chắn nhất. Đối diện với điều huyền bí chắc chắn sẽ xảy ra thì nên sợ hay không sợ đấy? Có ai đã từng chết nói cho chúng ta biết? Có chứ. Vấn đề là có sẵn lòng tin và phó thác hay không? Chứ nếu nghi ngờ thì có người chết sống lại nói cho biết. Mà đã không tin thì cũng không tin. Để rồi lúc nào cũng sợ chết. Cái lo lớn nhất là lo sợ. Cái sợ lớn nhất là sợ mất. Và cái mất lớn nhất là mất sự sống. Tôi không sợ chết, nhưng vẫn lo cái sợ đau dẫn đến cái chết mà vua David đã đặt tên cho nó là tai họa. Nhưng David không sợ mà bảo là dù khi đi ngang qua trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Lý do là vì có Chúa ở cùng tôi. Chúa đi cùng tôi. Bàn tay có dấu đinh của Chúa nắm lấy bàn tay của tôi, đi từng bước, bước bước đi. Ngay khi còn sống, con người đã mang trong mình sự chết rồi mà. Vì thế mà con người sẽ phải chết. Chết là một kết thúc của chúng ta trong cuộc đời này. Và mọi cái ta sở hữu cũng đều chấm dứt. Thật là một tư tưởng cay đắng cho những ai chỉ biết vui hưởng của cải ở trần gian, nhưng lại là một viễn tượng đáng khát vọng cho những người sống cơ cực. Sự chết nhắc nhở ta về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh, phù du của cuộc sống con người trên dương thế. Đứng trước định mệnh khắc khe đó, người ta dễ có một nhận định sầu thảm, đôi khi sinh ra một thất vọng chán chường rồi buông xuôi. Cũng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay vần đến đâu. Con tàu xoay vần làm sao đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng lãnh cái chữ tử theo định mệnh. Điều quan trọng là khi suy nghĩ đến cái chết thì hãy lấy nó giúp ta khám phá cái ý nghĩa sự sống đích thực qua sự chết. Người ta chỉ thật sự sống khi biết mình sắp chết. Hãy cứ sắp chết thì phải tập chết sao cho đúng. Nếu không có một đức tin mạnh mẽ thì cái chết quả là điều kinh khủng, đáng lo sợ. Vì không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Do đó nhiều người muốn tránh né nó, không muốn nghe hoặc không muốn nói gì đến cái chết cả. Sự chết là một thách đố. Nó nhắc nhở chúng ta đừng bỏ phí thì giờ. Nó chỉ cho chúng ta phải lớn lên và phải trở nên như thế nào đây. Thưa quý vị, nó dạy chúng ta biết yêu thương nhau. Phải biết dâng hiến chính mình ngay từ bây giờ. Dù chúng ta không hiểu gì hết về cái chết, nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết đâu. Cái điều thiết yếu là phải sống. Sống theo cái bức thông điệp mà sự chết đã nhắn gửi cho chúng ta. Thật vậy, suy gẫm về sự chết là điều cần thiết. Giúp ta biết quan tâm hơn đến cuộc sống. Làm thế nào để yêu, để tha thứ và để chấp nhận. Làm thế nào để tránh những tội lỗi, những vấp phạm, và chỉ còn muốn sống cho Chúa một cách trọn vẹn để phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân trong lúc còn sống. Vì vậy chúng ta biết thế nào cũng chết, nhưng mà chết thế nào cho nó đáng cái chết. Nên phải tập chết mỗi ngày để biết khi chết nó đến chúng ta sẵn sàng và đã gói trọn nó lại. Gọi là mình cuốn gói nó lại cho thật gọn, thật đẹp, thật khuôn vắng, thì cái chết đến chúng ta đã sẵn sàng. Sứ đồ Phaolô chia sẻ rằng đối với tôi đó, sống là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chết là một mối lợi. Vì thế chúng ta không có gì để tách được chúng ta khỏi tình yêu của Chúa mà. Tình yêu đó thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Thật vậy, chỉ có chết trong tội mới tách rời chúng ta ra khỏi Chúa. Còn chết trong Chúa là một giải thoát, đưa chúng ta vào sự sống viên mãn của Ngài. Để kết thúc, tôi xin nhắc đến một câu ở trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 dạy về sự chết và sự sống lại. Nói với sự chết rằng hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta chiến thắng trong Chúa Kitô Giêsu qua sự phục sinh của Ngài. Chúa sống, chúng ta sống. Chúa sống lại, chúng ta sẽ sống lại để được sống với Chúa đời đời vĩnh cửu. Sự kiện Chúa Kitô Giêsu sống là nền tảng của phúc âm. Sức mạnh là hy vọng sống động giúp chúng ta, những người theo Chúa không còn sợ chết. Vì sự chết trong Chúa là cửa ngõ bước vào sự sống đời đời với Chúa nơi cõi phước. Chúa sống lại, Ngài tiêu diệt sức mạnh của tử thần, chiến thắng độc độc của thần chết. Vì thế người tin Ngài cũng sẽ chiến thắng. Thánh Phaolô khẳng định rằng độc độc của sự chết là tội lỗi, quyền lực của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta chiến thắng rồi. Ngài đã tuyên bố cuộc chiến đã thắng rồi. Thắng vì nhờ Chúa Kitô Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta. Đó là thực tế. Sợ hãi, lo lắng là điều thông thường trong đời sống. Tuy nhiên, từ khi Chúa tiêu diệt sức mạnh và nọc độc của tử thần, chúng ta không có lý do để lo sợ nữa. Dù là sợ chết hay sợ tai họa trong tương lai. Tin Chúa thì biết chắc một ngày kia Chúa sẽ trở lại. Tất cả những người tin Chúa mà đã chết sẽ sống lại để hưởng vinh quang với Ngài. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta một lời khích lệ. Tôi tỏ cho anh chị em huyền nhiệm đó. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều đã được biến hóa, và trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì tiếng kèn sẽ thổi lên, thì người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát, và chúng ta là những người còn sống sẽ được biến hóa đi cùng hưởng ơn cứu rỗi của Chúa trong sự sống đời đời. Sợ chết nó giống sợ ma lắm quý vị ơi, các bạn ơi. Sợ chết giống sợ ma, chỉ thấy được cái bóng của nó thôi. Và ngay cả người có hy vọng cho mình và cho người khác cũng chỉ bày tỏ được cái ước nguyện sau cùng là sẽ thấy được cái bóng thiên đường cuối trời thênh thang. Nhưng nếu đặt niềm tin trên nền tảng của sự sống lại, vâng, nếu đặt niềm tin, đức tin của chúng ta vững bền trên nền tảng của sự sống lại của Chúa Kitô Giêsu, thì được sống trong hy vọng sống động ở đời này và cả đời sau. Hy vọng ở đời này là vì Chúa sống, chúng ta không lo sợ nhưng can đảm đối diện với những khó khăn trong tương lai. Hy vọng về đời sau, chúng ta biết rằng mình sẽ sống lại như Chúa đã sống lại. Và nếu tin Chúa mà chúng ta không có niềm hy vọng tươi sáng đó, thì sợ rằng chúng ta đang theo Chúa một cách vô ích là điều đáng sợ hơn cả sự chết. Nếu không biết sợ Chúa, đến với Chúa, nhận sự cứu rỗi của Chúa để được sống đời đời, thì phải sợ chết. Sợ chết như sợ ma. Nếu không có Chúa, không tin nhận Chúa, thì cứ tiếp tục sợ chết. Nếu không tin.